pháp luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp đó là bài ghi nhận một số kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện luật hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong đó nêu rõ 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án bị cấm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu về những quy định mới này.
Thưa quý vị và các bạn, quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nêu rõ 27 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án. Bên cạnh đó còn quy định thêm một khoản quét là với các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền tham nhũng tiêu cực khác trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Về 27 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án, trong đó có lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu ban hành các văn bản trái chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nhiệm vụ công vụ trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, bao che, dung túng, tiếp tay, xử lý không đúng quy định đối với hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Chỉ đạo ép buộc cấp dưới che giấu, không báo cáo, báo cáo sai sự thật, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ dẫn đến sai lệch kết quả thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Che giấu làm sai lệch, sót lọt nguồn tin về tội phạm hoặc làm sai lệch hồ sơ tài liệu, tiêu hủy chứng cứ, vật chứng trái pháp luật. Ngoài ra, ban hành quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can hoặc không ban hành quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can trái pháp luật. Không truy tố người có tội hoặc truy tố người không có tội hoặc ban hành bản án quyết định trái pháp luật. Nhục hình, bức cung, mớm cung hoặc chỉ đạo tổ chức thông cung đối với người bị buộc tội. Truy ép, gợi ý cho đương sự, người tham gia tố tụng khác cung cấp tài liệu, khai báo, trình bày không khách quan trung thực. Đề nghị quyết định hoãn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, miễn giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo, xét và đề nghị đặc xá trái pháp luật. Lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền để áp đặt, hợp thức hóa các hành vi, quyết định trái pháp luật của mình hoặc để giải quyết việc cá nhân mình trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Nhận quà lợi ích vật chất, phi vật chất dưới mọi hình thức để làm trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tặng quà trực tiếp hoặc gián tiếp dưới mọi hình thức để tác động gây ảnh hưởng đến người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, làm sai lệch kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Tiết lộ thông tin đe dọa trả thù, trù dập người kiến nghị phản ánh tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan thuộc phạm vi được giao quản lý phụ trách. lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, sử dụng trái pháp luật các thông tin tài liệu thu thập được từ các biện pháp nghiệp vụ. Quy định số 132 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ việc xử lý hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của cơ quan tổ chức đơn vị. Những hành vi vi phạm lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực chưa có quy định xử lý thì căn cứ vào điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, điều lệ và quy định của các tổ chức đoàn thể để xử lý cho phù hợp. Với trường hợp đã xử lý kỷ luật nhưng xét thấy cần thiết, cấp có thẩm quyền phải kiên quyết điều chuyển người vi phạm khỏi vị trí công tác đang đảm nhiệm thay thế, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức, không bố trí công tác liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, thu hồi, không bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và các chức danh chức vụ trong các cơ quan tổ chức có hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng thi hành án. Trường hợp vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm giữ lại để xử lý nội bộ. Quy định cũng nêu về việc xử lý trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực đối với tổ chức, lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở ra đời đã tạo khung pháp lý vững chắc cho việc tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải, xác định trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khi mà các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong đời sống của cộng đồng dân cư ngày càng tăng về số lượng và đa dạng, phức tạp về nội dung mâu thuẫn. Sau 10 năm triển khai thực hiện 2014-2023, luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc trong hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh Bình Định, đi vào nề nếp, thống nhất, đạt hiệu quả cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Tư pháp triển khai hướng dẫn luật hòa giải ở cơ sở, phát hành miễn phí 9.500 tập tài liệu giải đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hơn 150.000 tập hỏi đáp pháp luật, tờ gốc pháp luật về hòa giải ở cơ sở, 300.000 tập bản tin tư pháp Bình Định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức hơn 150 hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến luật hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải từng vụ việc cụ thể. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lồng ghép tập huấn hướng dẫn thực hiện luật hòa giải ở cơ sở cho trên 300 lượt cán bộ mặt trận, biên soạn và phát hành 5.000 tập sách hỏi đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở, thực hiện tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử Facebook, Zalo. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về luật hòa giải ở cơ sở cho hội viên phụ nữ. Công tác tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho hòa giải viên luôn được chú trọng, thường xuyên thực hiện đổi mới hình thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức thành công hai cuộc thi hòa giải viên giỏi năm 2019 và năm 2023. Cùng với đó, mạng lưới tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh thường xuyên được củng cố kiện toàn, thu hút nhiều thành phần đối tượng tham gia như bí thư chi bộ, đại diện ban hành chính, trưởng ban công tác mặt trận thôn, trưởng các chi hội đoàn thể thôn gồm phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, người cao tuổi, đoàn thanh niên. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, toàn tỉnh hiện có 1.121 tổ hòa giải với 8.219 hòa giải viên. Đa phần các tổ hòa giải đều bảo đảm đúng đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. Tiêu chuẩn số lượng hòa giải viên và thành phần của tổ hòa giải bảo đảm đúng theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở, tập hợp được lực lượng nòng cốt có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư, bảo đảm hoạt động hòa giải đạt hiệu quả. Các hòa giải viên sau khi được bầu công nhận đã có ý thức tích cực nghiên cứu tìm hiểu quy định pháp luật, kỹ năng hòa giải để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng tốt hơn, tỷ lệ hòa giải thành cao hơn. Theo Sở Tư pháp Bình Định, luật hòa giải ở cơ sở ra đời đã tạo khung pháp lý vững chắc cho việc tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải, xác định trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khi mà các mâu thuẫn tranh chấp vi phạm pháp luật trong đời sống của cộng đồng dân cư ngày càng tăng về số lượng và đa dạng, phức tạp về nội dung mâu thuẫn. Đặc biệt, việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện đầy đủ cho các hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả. Qua đó khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội. Từ đó, các cơ quan đơn vị địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã đã có sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn công tác này. Nhờ vậy, trong 10 năm qua, từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm nay, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 14.408 vụ việc trong tổng số 17.695 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,4%. Các địa phương có tỷ lệ hòa giải thành cao là thị xã An Nhơn 90%, thành phố Quy Nhơn 86%, huyện Tuy Phước 85%, huyện Phù Cát 85%. Những mâu thuẫn tranh chấp phổ biến được hòa giải chủ yếu thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày tại cộng đồng dân cư. Việc hòa giải dựa trên phương châm thấu tình đạt lý nên được các bên tự nguyện thực hiện xóa bỏ và triệt tiêu bất ổn xã hội, không để hình thành điểm nóng. Thông qua hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên còn vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin đối với đảng, nhà nước, góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội. Vì vậy, công tác hòa giải đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết những vụ trực tiếp, việc vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan nhà nước và công dân. Hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay.
Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.